chắc không cần đâu. Cái bài thơ con đặt cái tựa là vui buồn gặp lại thầy. Hôm nay thầy lại đến, sau hơn một năm dài, xa đàn con ngu dại, xa đàn con u mê, xa đàn con lạc loài. Hôm nay thầy lại đến, thân xác trông như xưa, dáng thầy vẫn hiền hòa, mặt thầy trông mệt mỏi, mặt thầy trông cô đơn. Hôm nay thầy lại đến, không ngại công khó nhọc, đến nhắc con thương yêu, đến nhắc con tha thứ, mong con giải nghiệp trần. Hôm nay thầy lại đến, đem tình thương ban rãi cho khắp các con dân, mong đàn con tự thức, tự trách nhiệm hợp quần. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa, không xích lại gần nhau, trong thương yêu tha thứ, trong nâng nợ, nâng đỡ dắt dìu. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa, tự ái với chấp mê, có chi là quan trọng mà cố giữ lấy hoài. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa, tự thức với tự hành, hành lời thầy thường dạy, tha thứ và thương yêu. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy tạo lấy thanh quang, hãy dựng nên điển lành, hãy làm nên sức mạnh. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy ảnh hưởng đến thầy, ảnh hưởng cùng nhân loại, để thầy được thảnh thơi. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa, hãy làm thầy trẻ trung, hãy làm thầy trẻ mãi, hãy làm thầy an vui. Sư huynh sư tỷ ơi, còn chần chờ gì nữa.
Cảm ơn em bé Hàng Lợi. Anh biểu mình xích lại, mình ngồi gần ảnh mà anh còn sẽ biểu gì nữa mới. Dạ kính thưa quý vị nào có tiết mục gì vui vui hay hoặc có chuyện gì nữa? Chị Võ, hình như chị Võ người cười cười qua. Rồi bây giờ tới phiên chị.
Dạ chủ đúng rồi, đúng rồi, Hồ Quế đây.
Thành lấy cái bóng nhà của thầy đó.
Cho nên người Việt Nam ở hải ngoại không có thiếu gì hết, thiếu có cái hành thôi. Cái mong muốn mà lúc xa quê hương là tôi hành, tôi muốn tốt, tôi muốn làm sao tiến triển thành một con người đẹp của vũ trụ, đẹp từ tâm hồn lẫn lễ xác lẫn thể xác. Xa quê hương tôi muốn đạt tới một đích tốt đẹp để công hiến mọi người. Cho nên chúng ta là người xa quê hương, và chúng ta đang xây dựng cái đại tri cho chính mình, và chúng ta có được cái pháp và những lời khuyên nhắc. Muốn đạt tới đại trí thì phải tha thứ và thương yêu, luôn luôn nung nấu điều đó thì đại trí sẽ về với các bạn. Kinh nghiệm để cho thấy Đức Di Đà kể phản bội biết là bao nhiêu, nay niệm Phật mai bỏ cãi lộn quên Ngài, nhưng mà lúc niệm Phật Ngài vẫn độ. Thấy không? Biết bao nhiêu người phản bội Ngài, nhưng Ngài vẫn đặt niềm tin nơi nó và thương yêu nó để xây dựng. Thì chúng ta giữa con người và con người, tại sao chúng ta không chịu tin cậy lẫn nhau và đã tạo thành một diện mối tốt đẹp, nhìn lại nhau trong sự thương yêu và xây dựng, thì tự nhiên tâm hồn của chúng ta cởi mở, và nhờ đó nó cấu trúc thành một tòa sen cho chúng ta tiến hóa. Cho nên ngọn tu cần phải có cái hành từ bi đó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng không ngoài cái mục đích vui hành từ bi, trong lúc có sự hiện diện của tôi cũng như có sự hiện diện của các bạn ở đây. Vì các bạn có sẵn cái tâm từ bi mà không chịu sử dụng, gác nó qua một bên. Cho nên trở lại với khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng nó, thì tự nhiên nó sẽ lóe ra ánh sáng, cũng như cái đèn đang chiếu rọi chúng ta đây. Nếu mà không bấm công tắc thì cái đèn nó không có bao giờ có ánh sáng, mà bấm công tắc thì ánh sáng đó sẽ chiếu cho muôn loài vạn vật trước mặt của nó. Thì các bạn tu ở đây có cái pháp soi hồn, đó là cũng bật công tắc rồi. Và có cái pháp luân thần chuyển là đem giải tất cả sự trần trược và nung nấu cái thanh quang để hòa tan với mọi giới. Thì cái phương pháp này là cái phương pháp duy nhất để cải thiện đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta nhờ bạn đạo thử thách chúng ta, chúng ta mới thấy rõ sự thanh tịnh sẵn có của chính mình đang ẩn tàng nơi nào. Chứ nghe nói thanh tịnh mà không chịu tha thứ, làm sao tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình. Chúng ta chịu tha thứ, chúng ta tìm sẵn sự thanh tịnh. Mà con người thanh tịnh đặt vào đâu cũng là sống động và khai mở. Thì chúng ta thử đem ta vào chỗ động mà để tìm lại cái tịnh của thứ nó ra sao. Cho nên vô vi bề trên chuyển cho lập cái hội. Nhiều khi cái hội tới gặp nhau kích bác lẫn nhau, rút vậy mà rốt cuộc về nhớ nhau và trong thương yêu xây dựng và tăng độ lẫn nhau. Nhiều cái hội như vậy. Rồi nhiều cái hội chủ nhật mà không có đến hội họ buồn, không gặp anh em họ buồn, về nhà lại họ nhớ nhung, họ mong muốn sao có cái hội tốt đẹp, cũng như mong muốn sao có những đoá hoa hiện thật sự với chân tình màu mè sáng suốt của chính nó ở trong vườn của chúng ta đang trồng. Thì trong cái tâm phúc của mọi người tu vô vi đang cấy cái phúc điện, và phúc điện đó sẽ nở rộ ra tươi đẹp trong cái gì, trong cái thanh tịnh cương quyết xây dựng và đóng góp của chính nó. Cho nên tôi mong rằng mọi người cũng là con người tại thế gian phải ý thức rõ điều này và xây dựng một điểm lành cho nhân loại hạng nhất. Và chúng ta là người đau khổ có cơ hội tương ngộ với nhau và có cơ hội để xây dựng, thì chúng ta thử làm để tìm cái dung điểm và vị trí của chính mình sống trong trật tự của vũ trụ.
Chúng ta cảm ơn thầy. Dạ, xin kính mời gia chủ.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả toàn thể các bạn đạo cũng như toàn thể quý vị quan khách hôm nay đến đây chung vui với gia đình chúng tôi cũng như có sự hiện diện của thầy. Chúng tôi không biết nói gì hơn, trong lòng đầy vui mừng. Và chúng tôi thấy quý vị cũng như tất cả mọi người ở trên thế gian này ai cũng khao khát tình thương là cao quý hơn tất cả mọi điều. Chúng ta xích lại gần nhau cũng vì tình thương, chúng ta sống bon chen làm lụng khổ cực cũng vì tình thương. Để hôm nay có thầy chỉ cho cái pháp để tu hành cũng vì tình thương. Thế thầy lại đến đây, thầy cũng mang tình thương đến cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì chúng con còn quá nhiều trần trược, quá nhiều ô nhiễm bởi hồng trần, cho nên cái tình thương đó có khi nó bị sai lệch và làm cho chúng ta trở nên không phải là thương mà là ghét, giày xéo lẫn nhau, gây cho nhau đau khổ vì một lời nói, vì một chút nhục dục, vì một chút hơn thua, vì danh vọng, vì đủ thứ vì để rồi gây đau khổ cho nhau. Nhưng mà trong lòng thì lại khao khát tình thương. Tại sao có sự nghịch đối nghịch kỳ cục như vậy? Quả thật bây giờ con đứng trước mặt thầy đây, suốt cuộc đời của con từ ngày biết suy nghĩ đến bây giờ thì con cũng khao khát tình thương của cha hiền, của mẹ già, của anh chị em, của đồng bào, của thân quyến, của tình đồng hương, của những tình người trong quân ngũ, trong lớp học, tất cả đều là khao khát tình thương. Nhưng mà khi con bước ra đời thì con thấy tất cả những cái đó đã bị che lấp bởi những cái có những cái ngu si, những cái tham sân, những cái hơn thua, những cái tranh chấp. Tất cả những cái đó làm cho cái tình thương nó đã bị mất mát. Và rồi đưa con người ta trở về chỗ thế thủ và nhốt kín vào ở trong một cái lòng. Như vậy, hôm nay có được cái pháp may như thế này, Thầy chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có con phần hồn nữa, không phải chỉ có cái thể xác này. Trong 100 năm ngắn ngủi, rồi chúng ta đi đâu đây? Nên chỉ con rất là sung sướng. Cứ một lần con nghe bằng thầy, nghe con nhìn thấy thầy, thì con nói trong lòng là trên cuộc đời này, khi con bắt gặp được cái pháp này, đây là cái may mắn mà sung sướng nhất trong đời của con. Con cứ nguyện hết sức cố gắng. Nhưng mà đôi khi bởi vì lục căn lục trần nó đã ô nhiễm quá lâu, cho nên vì cái sự ham muốn gấp rút đó mà nó cũng làm cho mình bị xáo trộn. Nhất là cái vấn đề dục, nó là một điều rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải chế ngự nó. Và ngày xưa con còn nhỏ con nghĩ cách để chế ngự nó, nhưng mà chế ngự nó bằng một cách khác. Sau này nhờ được cái pháp này thì con thấy rằng nhiều lần nó con cũng đã bị ngã gục trước nó, trước con quỷ đó. Con thường nghĩ thầm nó là một con quỷ mà nó luôn luôn đánh phá con, làm cho con rất là đau khổ. Vậy kính xin thầy giải tỏa cho con cái niềm u uẩn và đau khổ đó.
Khi mà hiểu được trật tự của vũ trụ thì chúng ta không có chấp cái dục. Cho nên trời sanh con người đem xuống thế gian có vợ có chồng thực hiện sự yêu thương. Và người tu có ý chí thương yêu tất cả nhân loại và đồng hòa đồng với thiên Phật cũng là dục hướng thượng. Hai cái chiều dục. Nhưng mà người dục của gia đình sanh con cái là hỗ trợ trong nguyên ý trật tự của luật trời, không có phải là thai qua. Chuyện gia đình không có tội lỗi. Còn cái chuyện kêu mà xâm chiếm người khác, đó là tự tạo tội cho mình, u uất trong tâm hồn. Còn cái dục hướng thượng, ý chí để xây dựng cái đại chí của một tâm linh, thì cái dục hướng thượng đó nên vun bồi mãi mãi để thăng hoa. Thì đời đạo song tu, có gia đình, có tu, vừa ý chí giải thoát và vừa lập lại trật tự cho gia can. Thì chuyện đó đâu có phải chuyện phải tội, chuyện đó đâu có phải là chuyện ma quỷ. Tại sao mình đặt vào trong cái vấn đề ma quỷ, u uất trong tâm hồn? Phải giải tỏa chuyện đó ra. Mà cho đó là một chuyện thông thường của luật đời và đạo, không có gì quá thái. Nếu mình đi xâm chiếm những người ở xung quanh, cưỡng ép người ta, đó mới là cái tội. Còn cái này là cái chuyện gia can trật tự và có cái niềm tin tu học để xây dựng cái dục hướng thượng và dục trật tự của trần gian, không có gì tội lỗi hết. Cho nên trời không cấm, mà không có ông thần thánh nào mà phạm mình được hết. Giữ trật tự trong hạnh phúc.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Đó cũng là điều mà từ ngày con gặp được pháp lý vô vi thì cái chuyện dục nó bắt đầu con đã hiểu được như vậy.
Chứ nhiều người cứ cố chấp thì cái luật người ta đã đặt vậy. Hỏi chứ cái dục thế gian mà không đi trong trật tự, làm sao có người ngồi đây nghe đạo và người thuyết đạo, hiểu không? Thuyết đạo để nó hiểu cái dục hướng thượng, để nó giải tỏa cái dục của trần gian thì nó mới thấy là dụng chi là giá trị. Lúc đó nó muốn bồi cái đó, nó chưa tới trình độ đó mà buộc nó và làm cái trình độ đó là khi mà đi lộn ngược rồi, lộn xộn hết, chứ không gia can không có yên ổn. Nhưng nhiều người không hiểu, nếu tôi tu mà bà đừng động tôi, ông đừng động tôi, không phải giải trật. Cái luật vợ chồng nó là đem cái sự thương yêu tới xuống mặt đất, chuyện đó không có phải là ai cấm hết thảy, nhưng mà lúc nào đều bị giới hạn trong tâm thức của nó rõ ràng. Mà kể cả thể xác của nó cũng giới hạn, chứ không có quá lô được. Muốn nhiều hơn không được, không có khả năng. Thì mình thấy luật rõ ràng rồi, có cái gì đâu mà phải lo. Chuyện đó không phải cái chuyện mà đi bàn bạc trong đạo nữa. Chuyện đó là cái luật thông thường đời và đạo.
trai lớn lên thì có vợ có chồng, không có ai cấm hết. Mà ý chí tu học nó, mà nó biết vun bồi cái ý chí tu học nó thì nó có cơ hội tiến hóa. Nhiều người giả tạo nên tôi không có dục nữa này kia cái nọ là bị bị khổ, bị cái dục nó hành. Không nói cái đó, cái đó là cái luật thông thường của đời đạo, không có gì quá thái. Mình đừng có làm bậy, đừng có xâm chiếm vợ con người ta, đừng có xâm chiếm con cái người ta. Mình chỉ lo tu học hướng thượng, và gia đình thì phải có trật tự. Chuyện đó rất dễ, rất rõ ràng. Cho nên trên thần thánh tiên Phật đâu có bắt buộc con người hai vợ chồng mà người ta ngủ nhau rồi bắt người ta rời xa đâu có, không có, không có luật đó. Còn cái ý chí tu học nó ẩn tàng bên trong, nó không có thể hiện bên ngoài được. Cho nên khi nó dục nhưng mà ý chí nó là giải thoát, nó không có phải là ô trượt. Thấy không? Cho nên dưới bùn nhưng mà có thể mọc lên cái cây sen, có hoa sen rõ ràng nó cũng hướng thượng. Nếu mà dưới không có kích động và phản động, không có hôi thối, không có dục, làm sao nó ra cái hoa sen? Đạo sống tu mà. Cho nên có đường lối rất rõ ràng, mà đừng có làm phá cái luật lệ của thế gian. Thế gian có luật. Có vợ có chồng phải giữ cái nề nếp của gia can, không có đi phá cái luật của gia can. Người nào phá cái luật của gia can là có lỗi, không có phá được cái luật của gia can. Nghe không? Bữa nay tôi đến đây chơi thì cũng đủ thăm các bạn rồi, ngày mai khoảng 10 giờ tôi trở lại. Hả? Ở đây được.
Gần cha gần thầy hoài biết gì
không? Hỏi gì?
Kính thưa tất cả,
là hưởng cái thanh tịnh đó, hưởng được cái thanh tịnh.
Quý vị cùng tất cả các bạn đạo có ai có những thắc mắc gì?
Biết hưởng cái thanh tịnh
thì xin đưa lên câu hỏi để thầy giải đáp cho trong vòng 20 phút nữa.
Ai hỏi thắc mắc gì hỏi đi. Thắc mắc là đừng có để trong bụng, để trong lòng. Một kiếp người rất ngắn, có mấy chục năm thôi. Mà cứ thắc mắc là trói buộc cái tâm của mình, không bao giờ phát triển. Uổng. Đừng mắc cỡ.
Thưa thầy, con năm ngoái con có gặp đức thầy ở đây đó thầy. Rồi thầy nói con thì nên cải tiến sức khỏe rồi hả, thì sau hồn chứng minh rồi thiền sao. Thì thấy con cả năm nay rồi, con có thể bắt đầu làm lại được không ạ?
Được, thấy là mặt mày kỳ này tươi hơn kỳ trước nhiều. Thì sáng làm, chừng nào mình thích hợp rồi đó mới ngồi thiền. Mà khi mình ngồi thiền là để chi? Sôi hồn, pháp luân, thiền định là lập lại trật tự. Mà khi ngồi thiền để làm gì? Để cho nó phẳng lặng. Biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Ngồi ở đây nhưng mà ai chửi tôi không chấp, lòng tôi riêng tôi mới có gọi là thần. Còn biển cho lặng, khi tôi ngồi đâu, khi tôi định, tôi vô tôi ngồi là phải ổn định. Mà bất cứ sự kích động ở xung quanh không kể, tôi chỉ biết làm cho tôi ổn định để ảnh hưởng những người khác. À, biển cho lặng, minh châu mới phát, lúc đó tâm nó bừng sáng, nháy con mắt thấy cảnh tiên cảnh Phật dễ ợt, đâu có khó. Mà con người đời vì động loạn, mắt nhìn tai nghe miệng nói tùm lum hết, cũng như là cào mặt mình ấy, rồi đâu có thấy cái gì. Định sức thì kiến thấy, còn động hoài làm lung tung hết rồi. Lo cái chuyện đâu không vào đâu. Có nhiều người ta mấy chục năm rồi, mấy chục tuổi rồi, sắp chết rồi, nhìn lại không biết lo cái gì. Mà tất cả đâu không vào đâu. Hỏi lại, tự hỏi lại nếu mình đâu không vào đâu, không, chưa có giúp ích mình, chưa có biết quản lý lấy thân tâm của mình, chưa sửa được cái tâm tánh của mình, chưa hiểu cái nguyên năng đặc biệt mà Thượng Đế đã đem mình xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức, có sự hiện diện trên mặt đất quý báu vô cùng, mà mình chưa hiểu mình, chưa hiểu vị trí mình, chưa hiểu cái luật mà mình mang xuống thế gian này. Tại sao tôi tóc đen rồi tới tóc bạc? Tại sao tôi mắt sáng rồi tôi tới mắt mờ? Cái đó là cái gì? Cái duyên để độ đời. Và tôi cũng không hiểu nữa. Già nó có cái duyên của già, trẻ nó có duyên của trẻ, bệnh hoạn nó có cái duyên của bệnh hoạn để độ người thức tâm. Tất cả một cử một động đều là chân lý của vũ trụ mà không ai hiểu. Rồi đâm ra nghĩa là muốn, rồi tham. Tôi muốn thôi ấy thôi, ông kia ông thờ ông thánh, thấy ông có lợi hơn, ông thờ ông Phật thấy hay quá, có lợi, có sức khỏe, rồi uống ly nước lạnh nó hết bệnh. Mà không biết bệnh do đâu, bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình kỳ cào, cái tánh mình dâm ô, muốn đè đầu thiên hạ, thì nó phản ra lông lại, nó sanh ra cái bệnh. Còn tánh mình cởi mở, hòa đồng, phục vụ, cũng như tình trời vậy đó, không có bệnh gì đâu. Tới giờ phút lâm chung biết rồi, tôi hết nhiệm vụ, tôi đi qua chỗ khác tôi làm việc. Tiếp tục làm việc mãi mãi đời đời bất diệt, rồi tôi mới thấy được cái hồn bất diệt. Khi mà tôi thấy cái hồn bất diệt, tôi có đâu còn có sự tranh chấp, đâu có bệnh hoạn nào hâm he tôi được, đâu có tử thần nào mà định giết tôi được. Sống tôi cũng học hỏi và chết tôi cũng học hỏi. Tôi là đặc biệt ở mặt đất này, ai có thể chế tôi ra được không? Tôi tuổi già tóc bạc mắt lờ, ai chế tôi ra được không? Không, tôi là tôi mà. Nhưng mà tôi là một của quý của vũ trụ. Cho nên khối óc và tay chân của người đã kiến thiết tất cả thế giới. Ngày hôm nay các bạn có máy bay đi, có micro nắm, có này kia, có nọ, nghe đạo cũng văn minh hết. Sự tân tiến đã đến với mình rồi. Tại sao tâm mình không mở ra? Còn ôm sự động loạn, ngu muội mà cho mình là hay, đè đầu người khác. Thì mất cái vẻ đẹp trong tâm hồn. Ông già có ông già có duyên. Ông già đó ông biết yêu ông, biết yêu đời, yêu cả vũ trụ, yêu cả trời Phật. Ông già đã có duyên. Còn ông già đó ông chỉ biết ôm cái khổ, và ông có giải được cái khổ, ông già đã mất duyên. Thế chưa? Cho nên người tu phải hiểu làm sao giải cái khổ. Tại sao năm ngoái con tới với thầy, thấy con ôm, con lo âu. Con tu mà con sợ, sợ xuống địa ngục, tu mà sợ trời Phật bắt, tu mà sợ ma quỷ nhập. Con không biết cái giá trị của cái tu. Tu là lập lại quân bình, trở về với sự chơn giác quân bình của chính mình, thì tương xứng với vũ trụ, còn ai ăn hiếp con nữa. Thấy không? Tại sao con nằm con hít thở, con lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa, cái thể xác này được cởi mở hòa đồng với cái vũ trụ. Con tự lấy thuốc trời con uống vô con trị bệnh. Con nằm con hít thở vậy thôi à, mà mắt con tươi. Rồi đây tại sao con phải thiền? Khi mà con ngồi nghiêm chỉnh rồi, con cảm thấy rằng khối óc con nó nhẹ. Rồi con muốn khám phá cái gì ở đây? Cái tiểu thiên địa này con có cái thức, cái tâm thức, cái sáng suốt. Con đang quản lý cái tiểu thiên địa, cái thể xác này là quyền của con hết thảy. Kêu nó đứng là đứng, kêu nó ngồi là ngồi, kêu nó định là nó phải định. Con phải trở về với cái chủ quyền thanh tịnh đó, con mới điều khiển cái tiểu thiên địa này. Lúc đó con mới nhìn thấy là ông Phật đã làm đúng. Ông đã tu, ông đem cái thân xác như mình, mắt mũi tai miệng như mình, mà ông tu cũng thành đạo, thì ông làm một việc, tất cả mọi việc là tất cả mọi người nhìn vào ông và làm như ông sẽ đắc đạo, xã hội sẽ vui, sẽ thấy rõ hạnh phúc. Cho nên con thích, con ngồi vô con làm. Khi mà con nhập định rồi, con hít cái nguyên khí của vũ trụ vô, lúc đó nó khai thông lần lần, nhâm đốc nó khai thông, nó mở ra. Con thấy cái xương sống con là cái vũ trụ rồi. Con thấy cơ tạng, khối óc của con là cây cối núi sông đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Một sợi gân của con là một cái xa lộ ở trong đó, nó chuyển chạy, vận hành sự sáng suốt của con. Từ trong ra bên ngoài, được thức hòa đồng nó mở thôi. Con càng ngày càng tu, con đi vào trong một cuộc cách mạng của tâm linh, con sửa hết toàn diện, hòa đồng với vũ trụ. Con mới thấy là hành động này mới đem tới thế giới đại đồng. Mọi người hiểu cái sai lầm của họ, mọi người hiểu trật tự của chính họ, mọi người hiểu vị trí của họ, đâu còn chiến tranh. vì không thiếu vị, không hiểu vị trí của họ. Họ có mấy cái răng mà ngậm hoài ở trong miệng, kể cả bác sĩ làm răng cũng rụng răng hồi nào mà cũng không biết tại sao tôi bị rụng răng. Giữ kín lắm, cái đó mặt mà cũng mất, mặt nhất mà cũng mất. Cái gì là còn? Cái tâm thức là còn, cái chân tâm là còn. Cho nên mặt đất này chết biết bao nhiêu người con thấy không? Nhưng mà cũng còn cái thứ mắt mũi tai miệng còn hoài. Con nhìn người nào cũng vậy, cũng giống nhau, nhưng mà nhìn ra nó khác. Mỗi cái tia nó khác, cái từ quang nó khác. Anh hai, anh ba cũng mắt mũi tai miệng mà nhìn ra nó khác, không có giống nhau. Trình độ không mua không bán, mỗi trình độ, mỗi cái ân phước của mỗi người khác nhau, không có giống nhau.
Thưa thầy, con có điều này. Con thường thì con chưa có dám ngồi thiền, nhưng mà con thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Được.
Mà có bữa đó con, cách đây khoảng 2 tháng sau khi con đi Việt Nam về, trở về Mỹ, con nằm con niệm Phật mà con đổi lại con niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà khoảng 11 rưỡi á, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường, cái con nói thôi giờ con đổi con niệm thử cái kia. Cái con niệm thử thì tự nhiên cái con bay cũng như con đang nằm thì cái con đi lên luôn à. Mà con biết mà con nhúc nhích không được. Mà con nói chắc chuyến này con đi luôn rồi. Nhưng mà con vẫn còn cái dũng, con nói con niệm hoài mà con nói nếu mà mở mắt té chết. Con cứ niệm Nam Mô Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, con niệm riết tới khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ sáng thầy. Con nằm con nghe, con biết cái thân con nằm đó, nhưng mà con không có thể điều khiển con trở lại vị trí cũ. Cái con mới nói thôi để con nhúc nhích thử cái chân coi coi con còn ngủ hay là con chỉ mê ngủ đi rồi con coi con thức hay con ngủ, con muốn biết vậy đó. Cái con nhúc nhích thì tự nhiên cái con trở về, con tỉnh trở dậy. Cái con nói không biết tại sao con cứ bị nó như
cho
vậy.
Cho nên đó. Con niệm Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là đại nguyện của Ngài là độ đời. Quan Thế Âm là độ đời. Mà khi con niệm tới Quan Thế Âm, con cũng như đánh điện cho Ngài. Ngài chỉ có cứu thôi. Còn con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó chi? Để định tâm. Con hiểu không? Gia tăng cái trí con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trở về với đại trí, kêu định. Sau cái định con mới mở huệ. Cho nên nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế cũng có may mắn, nhưng mà cái may mắn là cái chuyện bỏ không ăn chung gì đối với vô vi. Nhưng mà đi tới cái định rồi nó mới tới huệ. Nó sức mạnh của từ bi. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thầy đã giải. Còn con niệm Quan Thế Âm là Quan Thế Âm chỉ có cứu thôi. Thì chỉ kéo cái vía con đi thôi.
Con hí mắt con thấy toàn là sao.
Kéo cái vía con đi thôi. Hả? Cho mỗi người nào có công việc hết á, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Đức Di Đà sẽ cho con ổn định. Con càng niệm càng ổn định, càng niệm càng ổn định. Con thấy cái lực quân bình trong ngũ tạng của con đã sai bét hết rồi. Từ lúc ra đời là con vô tư, không. Không ghét ai, không thù hận. Không có gì, không có buồn tủi. Mà ngày hôm nay có thù hận, có buồn tủi là con mất quân mình. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đã lập lại trật tự từ hạ thừa trước. Ở dưới này không ổn định, ngồi thiền không được. Nhiều người ngồi cái đầu rung lắc là ở dưới không ổn định. Từ lỗ rúng sắp xuống không ổn định, chưa tu được. Ổn định rồi thì cái bộ đầu nó mới ổn định. Từ rúng sắp xuống kiến thiết cả thế giới. Từ bộ đầu này đi lên là nó lên cảnh giới thiên đàng, sang suốt, ổn định vô cùng. Có hai giới, còn cái sự tranh chấp là ở trung thừa của con người. Khi mà giận ai cái thì thấy mặt xanh, nó giận, nó muốn giết người đó, nó dồn trong cái gan, cái hồn nó xuống gan, nó làm chủ, làm dữ lắm, nó muốn quánh nó bạc tai tôi mới yên, quánh nó xì cái hơi ra cái này, đó. Cho nên trình độ của người ở ba giới thượng trung hạ. Mà người tu khi mà hạ giới chán chường rồi, họ mới bước vào cái cảnh tu. Họ thấy khổ quá, đau khổ quá. Thấy con người hại con người. Con người biến thành con thú. Con người lại ăn thịt con thú. Con như là con người ăn thịt con người. Thấy khổ vô cùng. Thì lúc đó họ mới triền miên sống trong cái khổ. Mà khi họ sống trong khổ rồi là họ bước vào trong cái biên giới của Phật Pháp. Khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Khi con cảm thấy khổ, con mới đọc linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát: Ngài cứu con đi. Con hiểu không? Cho nên người đời thấy cái linh nghiệm đó và ý lại cái linh nghiệm đó thì suốt đời không có bao giờ trở lại hành động của Quan Âm được. Chỉ nhờ Quan Âm, lợi dụng Quan Âm, sai khéo Quan Âm và không có thực hành những tánh Quan Âm. Quan Âm là hiếu, thảo, trung, nghĩa. Phải hiểu cái tánh chất đó mới niệm Quan Âm nó mới có giá trị. Hiếu đứng đầu. Dục là đại tội. Quan Âm thực hiện chữ hiếu, cứu chư vua cha. Mà phát đại nguyện để cứu tất cả chúng sanh hiện tại. Cho nên bạn đạo Vô Vi câu thứ nhất: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải biết cái giá trị của hiếu nghĩa. Nếu chúng ta niệm Quan Thế Âm mà chúng ta bất hiếu với cha mẹ, không đúng. Trật rồi, không phải người tu Vô Vi. Phải biết hiếu, phải cái hiếu với cha mẹ đứng đầu quan trọng. Người tu Vô Vi chỉ học nhịn nhục và không cãi lại cha mẹ, và phải làm sao cho cha mẹ vừa lòng. Thì nhất cử lưỡng tiện, khi chúng ta tu, chúng ta biết nhịn nhục, chúng ta là con gái ngoan trong gia đình, lời nói chúng ta lúc nào cũng giá trị, có giá trị, mà lời nói lúc nào cũng an ủi tâm hồn của cha mẹ. Từ đó chúng ta dẫn cha mẹ từ đời trở về đạo luôn. Cái đạo nó thể hiện trong gia can, chứ mà đời đạo song tu của người tu Vô Vi là vậy. Đi đúng đường lối của người tu Vô Vi là vậy. Còn người nào mà tu mượn nguyên lý của Vô Vi rồi đi thách thức người này người kia người nọ, hay nói xấu người này người kia người nọ là bất hiếu, cái thứ đó không phải Vô Vi. Cùng ma dựa vào Vô Vi, không phải Vô Vi. Người Vô Vi phải trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, học cái đường lối đó. Dấn thân vô làm con người phải biết hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Cho nên tụi con có chồng, có con, có gia can, có vợ, có con, dấn thân vô cái hoàn cảnh đó, phải hy sinh, rồi nó mới thể hiện được cái đạo đức. Thì sau cái đạo đức đó là hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình, đâu cũng có trật tự. Lớn đều có hiếu, nhỏ đều có hiếu, đó là trật tự của càn khôn. Hiếu, có biết hiếu với cha mẹ mới biết hiếu với nhân quần, biết hiếu với trời Phật. Thì cái tâm con người mở rồi, nó đâu có ôm cái của thế gian nữa. Nó thấy cái tâm là chánh. Không có tâm lấy gì mà chế ra tiền bạc. Chân tâm là đời đời bất diệt. Cho tiền bạc nay nó xài, mai tuyên bố đổi mất. Con hiểu không? À, cho nên cái người tu nó khác. Tu phải ý thức rõ cái đường lối mình tu và những cái gì mình đang làm. Chứ đừng nói tu vô vi rồi thôi, đâu có được. Tu vô vi là phải làm việc nhiều hơn người thường. Phải moi cái óc mình, phải tìm cái sai lầm của mình để sửa tiến cho nó trọn lành. Bao nhiêu kiếp làm con người mà chưa biết mình là ai. Tất cả mọi người ngồi ở đây chưa biết mình là ai, ở đâu đến, nguồn gốc không hiểu. Ngày nay tôi hé mở một chút để cho thấy cái thân xác rờ mó được này, ở thế gian không có một người bác học nào có thể chế ra được. Các bạn là người đem tình thương xuống mặt đất, cho nên phải cố gắng thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức, nhân hậu mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Mà chính con người làm, chứ không phải chờ trời Phật nữa. Hết thì giờ rồi, trời Phật nói hết lời, chờ con người làm.
Thưa thầy, con có cái này con thắc mắc. Tại vì khi hồi tháng 2 con về Việt Nam, thì con gặp mấy người mà ở trong gia đình con á, nói là cậu Trạng với cô gì xuống á, không thay hồi hình như là ngày 30 Tết á, thì nó con á thì có người đi theo con rồi biểu con á, con mắc lời hứa con phải lên núi Sam, con có lên núi rồi mà con bị nói con là bị nhiều con bị nhiều thử thách đó thầy, mà con có nói là con chỉ nói đây nhưng mà con không có đốt hương, con nói là nếu con có dịp về Việt Nam con sẽ ghé thăm núi Sam, tại vì núi Sam gần nhà con ở Rạch Giá, con nói vậy thôi à, mà sao con về con bị mắc nạn thầy. Rồi mấy người con gặp mấy người chư thiên xuống nói là mượn xác người em trai của con, nó nói là con phải lên cái chỗ đó tại vì con mắc lời nói á, mà con không có khấn gì hết, con nói chơi thôi, con đọc trong kinh, trong cuốn Tôi Tầm Đạo, con thấy nó có năm núi Ngũ Hành Sơn đó, con nói vậy thôi, mà con không biết sao mà nó linh ứng sao ở bển người ta biết. Rồi con phải đi, con vất vả lắm thầy, con bị nhiều thử thách lắm, cái con hỏi gì chứ chừng nào mới Việt Nam mới trở về bển nữa, thì họ không có nói nhiều, chỉ nói là năm niên, con không hiểu năm niên, thầy rất nghĩa giùm con.
Cho nên con phải hiểu rằng người tu của vô vi là nó nằm hẳn ở trong cái khoa học quyền bí Phật pháp. Mà khoa học quyền bí Phật pháp đó nó nằm ở đâu? Nằm ở trong cái xác của con, trong cái tiểu thiên địa này. Thì cái sơn đình của con đây là một cái núi mà con chưa bao giờ tới. Con hiểu chưa? Cho nên tại sao con tu con soi hồn để chi? Để mở khối óc. Con làm pháp luân để chi? Để vận hành cái con đường nhắm đốc. Con mới có cái mượn cái trơn đó, con về đây, con ngự. Còn cái kia là cái chuyện của cõi âm. Ông lên bà xuống, xưng này, xưng nọ, xưng đủ thứ. Nhưng mà cái tu đạo nó không biết. Nó không biết đâu. Nó còn phải tới đây, nó quỳ, nó vấn đạo cơ mà. Có những cái video đó con thấy không? Nó là làm thầy á. Phải quỳ vấn đạo. Con phải hiểu chỗ đó. Cho nên con phải tu về cái khoa học quyền bí Phật pháp. Nó mới hợp cái siêu văn minh của kỳ tới này. Nếu tụi con tu về mê mình, mê tín nơi này khi kia nọ, nói bắt nạn này, ông này theo, kia nó theo, làm cái khối thần kinh con ngày càng yếu. Rồi không có con ma nào nhập hết, con tự nhiên khùng lên rồi. Con hiểu không? Còn cái phương pháp này là làm cho ổn định thần kinh. Chấn động của khối óc của con tương đồng với chấn động của vũ trụ. Mà tâm trạng của con phải tương hành với cái ngũ hành hiện tại. Thì con không phải bận rộn đi năm non bảy núi để làm gì. Cái hồn con ổn định. Con xuất từ hạ trung thượng. Con tuy đi từ đây con ra thì núi nào con cũng tới được hết. Mà con tới đâu thì có danh sách của con hết. Con phải tầm thượng. Cho nên người tu vô vi phải hiểu rõ cái kinh A-di-đà. Cho nên thầy đã bỏ công đọc cái kinh A-di-đà trong băng cho tụi con nghe. Nghe để con nhìn lại con và thấy rõ nguyên năng sẵn có của con. Đầy đủ một cái tổ chức tinh vi của cả vũ trụ. Cho nên hôm nay thầy ngắn gọn nhắc nhiều lần. Con người ở mặt đất này không có một người nào có thể chế được. Dù bao nhiêu tỷ đô la kêu chế một người y như vậy như con ngồi nói chuyện với thầy. Nói được, không được. Không có. Có. Cho nên đừng nghĩ chuyện mê tín nữa, đừng nghĩ chuyện chờ đợi nữa, đừng nghĩ chuyện cầu xin nữa. Thực hành để khám phá, khai mở mình, để tìm cái nguyên nhân, cái hạt kim cang bất hoại trong tâm thức của con. Là chỉ nhờ cái pháp này khứ trực lưu thanh con mới thấy. Con phải đào sâu nó con mới có. Chứ con cứ nhờ người ta mách hoài mà rốt cuộc hỏi người ta mấy niên, người ta nói năm niên. Năm niên là năm năm. Mà năm năm không được rồi họ nói cũng nói năm niên nữa. Ta nói năm niên mà. Thì năm niên nữa rồi làm sao con chờ cái mạng con mấy năm. Thấy không? Tới ngày nay con còn chưa thấy vị trí cái chân tâm con nằm ở đâu. Con phải điêu luyện, con phải tu, con phải lập lại trật tự để con thấy cái vị trí chân tâm con lúc đó. Thì con mới trực diện họ, con mới thấy lời nói của thầy là đúng. Không có ma, con ma, con quỷ nào có thể cứu mình bằng mình tự cứu. Con hiểu không?
Con hiểu.
Cho nên ở thế gian này, ở Việt Nam con thấy ở thế gian này chỉ có ông Tám dám giải bùa thôi. Bùa gì mà đem tới để tay ta giải liền. Từ Việt Nam tới đây, chứ không phải mới đâu. Mấy chục năm Việt Nam là bùa nó phá ta dữ lắm. Vẫn giải, không có gì. Với sự thật là sự thật, mà chân lý là chân lý, chứ không có cái gì mà ảo mộng hết. Sanh tử luân hồi hồi sinh là định luật của nhân sanh đang tiến hóa trong vũ trụ này. Cho nên sự ổn định thanh tịnh mà để thấy cuộc tiến hóa của vật chất đang tiến. Tại sao tâm linh của mình có mình không tiến? Mình còn mê chấp, mình còn sân si, mình còn động loạn. Tại sao? Mình không biết mình là ai. Con biết con là ai không? Tên giả, mặt giả, áo giả, quần giả, tiếng nói cũng giả luôn. Sự thật của con không phải vậy. Đó, nói sơ cho con biết chút đó thôi. Con tu để con thấy, thấy cái thật của con. Mà khi con thấy cái thật của con rồi á, thì con mới hợp tác với những cái khối từ bi, đại từ bi ở bên trên, làm đại sự. Tu đi, sửa đi. Bởi vì cái phương pháp này khứ trực lưu thanh, soi hồn để giải tỏa và gia tăng cái chấn động lực của khối óc, làm pháp lưng để khôi phục trật tự của ngũ tạng. Niệm Phật để xây dựng cái tầng điển quang và để chứa cái thanh quang ở bên trên. Nó có trật tự hết rồi. Mà mình không làm, mình chỉ nghe hiểu thôi, làm chút bỏ, làm chút bỏ. Nếu tôi làm 10 năm rồi, tôi theo ông Tám 10 năm rồi, 10 năm mà đếm ra làm được mấy tiếng? Thế không có chịu làm cho mình, không làm cho mình là không thành cái gì. Còn ông Tám cắm cụi, ông Tám làm hoài. Mỗi năm con gặp ông Tám khác, nói chuyện khác, cởi mở hơn, vui hơn, làm cho con nhẹ hơn, tư tưởng con sáng suốt hơn. Con thấy rõ không? Là chứng minh ông Tám có tu hay là ông Tám đi chơi. Ông Tám đi chơi thì không có trả lời được cái gì hết, mà ông Tám đi tu được khác. Thì bất cứ khía cạnh nào cũng giúp đỡ được cho mọi người từ trong khía cạnh đó bước ra trung tâm của sinh lực càn khôn vũ trụ, để sửa mình tiến hóa trong một cái thực tình lành mạnh cởi mở, không bị kẹt nữa, không bị lệ thuộc nữa. Nghe không? Ngày nay mặt con tươi sáng, con ráng, con có ý niệm tu thiền, con cứ tập thiền, làm pháp luân cho đúng. Phải coi lại những cái gì của thầy làm, con bắt trước như vậy thì đúng rồi.
Mà sao con, nếu mà con nói ra thì con mê tín, mà con cứ thấy cảnh trên rồi cảnh dưới, có lần con thấy sao mà...
Không, bây giờ đây nói chuyện rồi là nó giải hết rồi. Yeah. Bởi vì cái tiểu não của con đó, đằng sau này nó yếu. Thì nó ảo ảnh, nó biến thể vậy thôi. Chứ không thấy cái gì đâu. Khi mà con xuyên về núi Sam, nó nói chuyện núi Sam. Núi Bà Đen, nó nói chuyện núi Bà Đen. Mà con nghĩ về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, con là sức mạnh của vũ trụ. Và con phải nguyện dấn thân hết mình để cứu con và ảnh hưởng tất cả mọi người. Tự những cái đó nó gian hết rồi. Còn cậu Trạng, cậu gì tùm lum hết, nhiều lắm. Ở bên Washington State cũng có vậy. Vô phòng là đương mặt mày như con vậy đó. Vô phòng đóng cửa lại cái nói giọng nít. Nói giọng nít à. Cậu Trạng nói giọng nít à. Con tới thăm Tám, con thương ông Tám lắm. Đêm nào tụi con bảo vệ ông Tám này kia cái nọ. Ông Tám không cần tụi con bảo vệ. Tụi con làm sao biết bảo vệ tụi con. Con nói tùm lum, con làm thầy tùm lum rồi, đây là nạn tới thiên lôi nó quánh không có chỗ chạy. Trình bài thơ rồi nó nói giọng nít không à. Giống đứa nít vậy, mặt mày vậy mà nói nít không à.
Nhiều khi nói hay lắm thầy. Nói chút cái là có
thì nó nói chuyện trong túi con có mấy đồng, nó nói được. Con ma mà nói sao không được, thằng tiên thánh nào mà đi lo chuyện nhỏ mọn đó, con hiểu không? Rồi tụi con thấy ngày ma đó là tiên. Chào ông Linh, ông nói tôi tên gì cũng nói đúng. Con ma nó nói được. Còn đằng tiên nếu đánh Phật đâu có nên ta nói cái chánh gốc, ta nói cái chuyện hư không, ta nói cái thực chất, ta nói sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cái đó là sự chân giác tồn tại không bao giờ bị mất. Còn cái kia bị hù hiếp luôn luôn. Con thấy không? Nó nói cho con tướng chị sau này là mệnh phụ phu nhân rồi đủ chuyện. Nói dữ lắm, nghe mừng lắm. Rồi có thể làm hơn. Thét không có, buồn. Rồi đi cầu bà khác. Bà này tới bà kia, bà nào nghe tới coi tướng là nhảy tới rồi. Gặp ông Tám rồi cũng coi cái hết rồi. Con mệnh phụ phu nhân hai tay hốt vàng không ạ? Thiệt lớn có chồng hốt cứt chứ gì. À, chị thật nó có bao nhiêu chuyện đâu mà nói tâm lum.
Cho tôi thầy lố giờ overtime.
Muốn nói gì nói.
Thầy dùng cơm.
Đúng rồi. Cứ hỏi tự nhiên, không có gì hết. Chị cũng ngon lắm chứ không có lôi thôi đâu. Nói tự nhiên.
Dạ thưa thầy, từ lâu con cũng thích nghe giáo lý của nhà Phật. Nhưng mà có một điều.